đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Lạnh nhưng mà khỏe thưa cô. Cái lạnh nó vui là vì phần nào nó giết được mấy con côn trùng đến mùa xuân mùa hè. Năm nay chúng ta không phải đối phó với mấy ông bạn này. Một tuần thưa cô, tưởng dài mà ngắn. Kiếp người từ lúc cô sinh ra cho đến bây giờ cũng như tôi, tưởng dài mà ngắn thưa cô. Làm việc, ngủ thức dậy, bước đi bao nhiêu bước, chớp mắt bao nhiêu lần, thoáng cái đã cuối tuần thứ tư của tháng giêng năm 2022, thưa cô Nam Phương. Vậy mà thoáng chốc mái đầu đã bạc, cổ lai hy. Nhưng mà như tôi cũng như mọi người ai cũng muốn sang giàu cả, là vì nghèo đồng nghĩa với hèn, với bị bóc lột và bị lạm dụng. Một quốc gia thì cũng lại như thế thôi. Nghèo đồng nghĩa với hèn, bị bóc lột và bị xâm lược. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ này. Nghèo thì đồng nghĩa với hèn, bị bóc lột và bị xâm lược. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 đã truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và diễn đàn chính nghĩa, xin gửi lời chào đến người bạn Vong Liên rất là thân mến của tôi. Và qua một người bạn thân mến của tôi là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Kim Chi, tôi được biết ông. Kính gửi lời chào đến tiến sĩ Mạc Văn Trang. Thưa, nếu tiến sĩ nghe được tôi ạ?
Có nghe được kìa.
Tiến sĩ lên tiếng là thôi mừng rồi. Chắc chắn là bây giờ tiến sĩ đang ở đâu đó ngoại ô, nhưng mà cũng là vùng Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi của tôi. Thời tiết thế nào thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Thời tiết Sài Gòn lúc này rất là mát mẻ, khoảng 30 độ.
Ông vào Sài Gòn, tôi không biết là từ ngày ông ra khỏi cái mà người ta gọi là cái đảng cho tới bây giờ 4-5 năm. Tôi được biết người bạn thân mến của tôi trước ông, và từ qua người bạn này tôi được biết ông. Những năm, hỏi cái chuyện vui trước đi đã, những năm ông ra khỏi đảng 4-5 năm đó, ông cảm thấy Sài Gòn như thế nào thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Hiện nay ở Sài Gòn thì rất là thoải mái. Một là thời tiết nó rất phù hợp với người cao tuổi. Nó từng 30 độ, nắng ấm. Trong khi Hà Nội thì đang mưa rét thì ở đây vẫn đi ra phơi nắng, tắm nắng, mặc mây ô quần đùi cho tắm nắng, thì rất là hợp với người cao tuổi.
Có nhiều
người nghĩa là mọi cái sinh hoạt ở trong này thì giá cả cũng cũng như Hà Nội thôi. Quan hệ bà con anh em ở trong khu chung cư này thì hết sức là thân thiện, rất là cởi mở, đặc biệt là các cháu nhỏ rất là ngoan. Thành ra cái môi trường tự nhiên và cái môi trường xã hội trong cái cộng đồng dân cư đây rất là tốt.
Tôi thưa với tiến sĩ là ông vừa mới nói nơi ông ở rất là tốt, nhưng mà hình như tôi có đọc một cái bài nào trên mạng, trên Facebook của ông nói là ông đi đâu ông với nghệ sĩ Kim Chi có thằng có thằng công an này nó vẫn đi theo, nó vẫn theo dõi ông, nó vẫn định đập ông mà, phải không thưa tiến sĩ?
Cái chuyện công an an ninh người ta theo dõi những cái đối tượng người ta cho rằng là có những cái gì đó người ta nghi ngại thì đó là việc của người ta. Thì chúng tôi vẫn gặp công an luôn luôn đấy. Thế thì việc của họ thì họ làm. Gọi là các anh, các cháu có việc thì cứ làm. Còn việc của tôi cứ làm thế thôi. Còn khi nào nếu mình làm cái gì mà nó pháp luật không cho phép, không nó vi phạm pháp luật thì các anh cứ xử lý. Còn mình cứ làm cái gì nó đúng với hiến pháp và pháp luật thì cứ tự do, cứ yên tâm thôi.
Thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang, trong phần nhập đề luân khởi của tôi ngày hôm nay, tôi có cái suy nghĩ là ai cũng muốn giàu cả. Thực sự thì đối với tôi với ông, cơm ba bữa, vỗ bụng rau kêu bình bịch, của chả ngon nhà khó cũng ngon là đủ rồi. Nhưng người ta định nghĩa là nghèo, nghèo đồng nghĩa với hèn. Với con người như vậy, bị bóc lột và bị lạm dụng. Không biết là công an nó có bóc lột nó lạm dụng những người nghèo hay không. Một quốc gia nghèo thì bị cũng hèn, hèn với giặc, hèn với giặc và ác với dân. Điều suy nghĩ của tôi một phần nào có đầu chương trình như vậy có đúng hay không, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Nói chung thì như vậy. Trong cái quy luật của xã hội đấy thì nói chung nó là như vậy, nhưng nói riêng thì cũng có những cái trường hợp người ta nghèo nhưng người ta không hèn. có những trường hợp như thế. Có những cái người nghèo đấy nhưng mà người ta sống đàng hoàng, sống một cách nghĩa là trọng cái danh dự, trọng cái nhân phẩm của mình. Người ta không chịu quỳ gối nhưng để nhận những cái đồng tiền nó không chính đáng, hay là làm những cái việc nó không xứng đáng. Đấy, người ta chịu khổ, chịu nhẫn nhục, người ta làm những cái việc gì đó để người ta sống một cách nó chính đáng. Thì như thế không phải gọi là hèn. Hoặc là người ta nghèo đấy nhưng người ta dám đấu tranh với những cái sai, cái xấu, cái ác ở trong xã hội để bảo vệ nhân phẩm của họ. Thậm chí họ có thể chết, có thể tự tử. Có thể phải đi tù nhưng họ vẫn đấu tranh với những cái sai, cái bất công, thì như thế đâu có phải là hèn. Cho nên là nói chung là quy luật xã hội cái số đông ấy thì nó như vậy, nhưng mà có những cái trường hợp người ta nghèo nhưng người ta không chịu hèn, không chịu nhục.
Tôi thưa tiến sĩ, tôi cảm ơn ông là vì câu trả lời của ông rước cho tôi vào câu chuyện để tôi được thưa chuyện với ông ngày hôm nay. Có những người nghèo, nghèo, nghèo nhưng không hèn, không hèn, cho tới chết cũng không hèn. Tôi muốn nhắc đến một người 58 tuổi đảng, chứ là thân với ông là vì đã có một lần ông và nghệ sĩ Kim Chi đến thăm người này. Tôi muốn nhắc đến cụ Lê Đình Kình, chết 2 năm nhưng nhà nước đã không cho giấy khai tử. Ông nói những người nghèo ít học nhưng không hèn, không hèn. Ba mẹ con Cấn Thị Thêu đứng trước tòa vẫn chửi đá rả Cộng sản, đá rả Cộng sản. Hai cái gia đình này tôi nhắc đến như vậy để thứ nhất là người ông Lê Đình Kình tiến sĩ đã đến thăm và người ta chu di tam tộc cả gia đình này và cái gia đình thứ hai. Ông có suy nghĩ về hai gia đình tôi vừa mới nhắc đến, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Hai gia đình này tôi đã đều đến thăm, đều nói chuyện với họ. Họ là những người nông dân rất giỏi. Có đầu óc, có cái tình yêu thương gắn bó với đất đai của tổ tiên để lại, và có một cái khát vọng làm giàu ngay trên cái mảnh đất của mình cùng với lại cái bà con của mình. Đó là những người rất là tuyệt vời, rất là lao động một cách rất là giỏi giang, và cái tình yêu đối với đất, đối với làng quê, đối với cộng đồng của họ rất là tốt. Thế nhưng mà cái bi kịch ở chỗ đó là cái bi kịch ở chỗ là cái luật về đất đai để biến cái ruộng đất của ông cha ta, người ông cha người ta từ bao nhiêu đời khai thác hàng nghìn năm mới có được cái đất bờ sôi ruộng bật như vậy để đại cho con cháu. Bây giờ đem một cái chính sách là ruộng đất thì sở hữu toàn dân, thế là đến tịch thu thôi, đến mua rẻ hoặc là đến tước đoạt, đến cưỡng đoạt. Thế cho nên là nó mới xây ra từ những cái sai lầm về chính sách, nó dẫn đến những cái sai lầm về cưỡng chế, rồi từ cái sai lầm cưỡng chế người ta chống lại thì đi bắt người ta để vào tù. Đấy, rồi người ta lại chống lại nữa thì lại giết người ta. Tức là từ cái sai lầm này đến sai lầm khác, từ cái tội ác nhỏ đến tội ác lớn. Đó là một cái sai lầm bi kịch của cái đất nước ta trong suốt mấy chục năm qua. Khắp nơi nông dân bị mất đất. Và đất thì nông, cái nguồn sống của người ta, bây giờ đền người ta như hôm vừa rồi ở Công Thum đấy, Ba Na, cái dân tộc Ba Na có một chị nói rằng là đất của tổ tiên để lại, bây giờ đền chúng tôi là một ít tiền, thì sau đó một năm chúng tôi ăn hết rồi thì sau này thì chúng tôi sống bằng gì, con cái chúng tôi sống bằng gì đó. Để mà đổi giá rất là rẻ. Anh bà nói là anh có một con bò, tôi có một con gà, thì anh có đồng ý đổi cho tôi không? Mà nếu không đổi thì đi cưỡng chế của người ta, cướp của người ta, như thế thì nó xảy biết bao nhiêu cái bi kịch.
Ông sống rất là thân mến với người bạn ưu tú nghệ sĩ Kim Chi. Tôi nghe thế tiếng đằng sau, anh đi trước em đi sau, tôi cứ hát ngày xưa đừng có xa nhau mà làm tan nát đầu. Tiến sĩ có nhắc đến những việc Lê Đình Kình, gia đình Cấn Thị Thêu, và tôi cũng biết nữa là có nhiều người muốn gặp tiến sĩ lắm, có nhiều chuyện lắm, mà không biết là người ta muốn gặp ông như ông đã nói rồi, có ý lòng tốt hay lòng không tốt kệ người ta thôi. Nhưng ông có nhắc đến những cái người ở đồng tâm quê hương đất nước đất đai của họ, người ở Kon Tum Pleiku gì đó, ông mới nhắc đến một lần nào tôi đã bay qua vùng trời này Kon Tum Pleiku. Tôi nhớ đến ông Lê Đình Kình với hình ảnh của tiến sĩ và nữ nghệ sĩ Kim Chi ngồi thân mến với ông cụ già này. Rồi tôi cũng nhớ đến của hình ảnh của một giáo sư toán, ông giáo sư Hoàng Ngọc tự gì đó. Ông ấy vẽ lại rõ ràng những cái đường đạo bắn vào tim ông này. Và rồi tôi cũng nhớ đến ba cái bằng
Hoàng
tượng.
Xuân Phú, ông giáo sư toán học Hoàng Xuân Phú.
Hoàng Xuân Phú đặc biệt vẽ.
Ông nghiên cứu và viết cái báo cáo rất là dài, mấy chục trang, rất chi tiết, rất tỉ mỉ, chứng minh, rất rõ ràng.
Thưa tiến sĩ, có thể tôi nhìn thấy con mắt của tôi nhìn, ngày xưa tôi đi lính, tôi đã từng bắn, tôi biết đường đạn đạo. Ngày xưa tôi là giặc lái máy bay, cũng bắn, cũng biết thế nào là đạn đạo. Giữa cái bài viết của ông Hoàng Xuân Phú tuyệt vời. Nếu có đưa ra tòa thì không thể nào ai chối cãi được cái viên đạn nó đi như thế nào. Nhưng mà cái tôi đang muốn nhắc đến ông ấy, với ông ấy là ngay sau khi cái buổi mà tấn công vào nhà ông Lê Đình Kình thì có 2, 3, 4, 5 ông công an gì đó, tôi cũng chả nhớ làm cái gì, rơi xuống một cái hố rồi chết rồi. Ngay ngày hôm sau bác Trọng Lũ đã cho cái huy chương lớn nhất của Việt Nam, huân chương số 1 gì đó. Cái điều làm việc ngay như vậy với một người chết, một người dân chết như vậy, và cái điều làm ngay như vậy, người ta nói ba anh công an nó có chết cháy ở dưới cái hố đó, thì chuyện gì công an nó không làm được, chuyện gì công an nó không kiếm được mấy cái bằng thưởng. Cái suy nghĩ như vậy có đúng hay không, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Đây nó có hai vấn đề. Một ấy là bản thân cái việc tấn công, đem 3.000 quân và tấn công vào dân đó là một cái sai trái, rất nhiều người đã lên án về mặt pháp luật, về mặt đạo lý, rất là vô pháp và vô đạo. Về pháp luật, nếu người ta sai thì anh đem người đến bắt, rồi thì đem ra truy tố, điều tra truy tố công khai, vì chỉ đang đêm đem 3.000 quân đến để tấn công vào mấy cái ông già ở cái làng ấy. Đó là một cái nó vô pháp, vô đạo hay vô thiên, vô pháp. Cái điều thứ hai nữa là những cái người ta kiến nghị thì trước tiên không giải quyết gì cả. Thế rồi thì đi đến một cái tội ác như vậy. Có nghĩa từ cái sai lầm xử lý bằng cái, bằng hành chính hoặc là bằng cái thương lượng với nhau thì đi giải quyết như vậy. Đó là một cái tội ác. Thế còn cái thứ hai là ba cái anh công an này chết ấy, thì rất là khó hiểu và rất nhiều cái tin khác nhau. Tôi đã đến cái hố đó rồi. Thực ra cái hố đó chả thấy cái gì là đốt cả, vì chung quanh hố nó có đen. Nếu mà đốt ba cái xác thì nó phải đen thui hết. Đây nó vẫn bình thường. Thậm chí là cái dây điện thò ra trong cái hố đó vẫn còn cơ mà. Thế là đã cháy cái dây điện ấy đâu. Như vậy là không có cái chuyện đốt ở đây. Thế và vì như thế cho nên là tôi có kiến nghị là phải thực nghiệm hiện trường. Làm một cái hố tương tự như thế, y như thế ở bên ngoài, cho ba con heo xuống, rồi thì mấy cái ông mà bỏ đổ mấy chậu xăng đó, nó châm lửa nó đổ đậu xăng xuống, xong nó đổ tiếp 2-3 chậu nữa, thì bây giờ ông làm thực nghiệm đi. Nếu mà thực nghiệm đúng như thế thì không chối cãi được, nhưng mà họ không dám làm. Họ không làm thực nghiệm một cái vụ giết ba người chết cháy mà không làm thực nghiệm, mà cứ bằng cái lời khai như thế thôi để kết tội người ta, thì đó là một cái rất là phản khoa học, đó là một cái là vô đạo, vô pháp, không thể chấp nhận được.
Thưa tiến sĩ, câu tôi trước khi tôi đặt câu hỏi với ông, tôi kết luận là đối với nơi ông ở, công an có cái điều gì mà nó không làm được? Có phải chăng vì cái điều như vậy mà sau 2 năm chết gia đình ông Lê Đình Kình, có lẽ là bà vợ còn đang được ở ngoài, vẫn chưa có giấy khai tử, điều đó có đúng hay không, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Cái đó thì tôi thấy gia đình nói, trên con cháu của ông cụ nói là chết 2 năm vẫn chưa được giấy khai tử. Cái chuyện họ giết người như thế nó rất là phi pháp, và họ làm nó rất là không đúng gì cả, cho nên là giết rồi thì bây giờ mới đi khai trừ đảng. Rồi thì giết rồi thì mới kiểm điểm, mới khai trừ đảng. Đó. Giết rồi thì vẫn không biết là cái tội gì, cho nên là bây giờ mới vẫn chưa có giấy khai tử. Đó. Mà không cho giấy khai tử còn ngăn cấm, rồi thì cái tiền người ta phúng viếng 500 triệu trong một tuần, dân người ta phúng viếng đến thì ngân hàng thu lại không phát. Cái điều đó nó rất là thất nhân tâm.
Tiến sĩ cũng nhắc đến tiền phúng điếu người bạn trẻ mà chị Kim Chi biết và tôi cũng biết rất là thân, đó là cô Nguyễn Thúy Hạnh. Tại sao bắt cô ta một cách vô cớ như vậy? Cô này đâu có nghèo đâu, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trăng. Cô Nguyễn Thúy Hạnh là một
cô
người
nào à?
Cô Nguyễn Thúy Hạnh. Nguyễn Thúy Hạnh.
Nguyễn Thúy Hạnh cô giàu lắm. Cô là một cái doanh nhân thành đạt, rất giàu có.
Giàu.
Nhưng mà sau thì khi mà cô ấy nghỉ việc ấy thì cô ấy tham gia vào cái việc biểu tình chống Trung Quốc. Mà lúc đi biểu tình chống Trung Quốc, cô còn vác cờ đỏ sao vàng đi, hiên ngang lắm. Lúc đó vẫn là yêu đảng. Nhưng mà sau khi bị đàn áp rồi thì cô mới giác ngộ ra mà điều hóa ra cái đảng này chẳng chống Trung Quốc gì cả, mà chống nhân dân đi biểu tình. Dần dần cô ấy giác ngộ ra và cô ấy thương những cái người mà bị đánh, bị tù. Cô ấy đi lập ra cái quỹ 50K, tức là mỗi người góp 50.000 đó.
Dạ.
Mà đi giúp đỡ cho những người nghèo. Cô này cô ấy làm, cô Thúy Hạnh thì một thế là cô ấy giàu có. Cô ấy đàng hoàng, cô ấy không bao giờ đi lạm dụng cái đó. Việc thứ hai là cô ấy làm thu được cái đồng nào, cô công khai hết đồng ấy. Và cô ấy đi phát hết cho những người nghèo đi khắp nơi. Những cái người gặp khó khăn cho tù nhân lương tâm đó. Cho nên người ta thương cô ấy ghê lắm. Cô ấy là một người rất tốt, một người có tấm lòng từ thiện, một người có trách nhiệm với đất nước, với xã hội. Một con người hết sức tử tế. Thế nhưng mà cái chính quyền rất sợ những cái người tử tế như thế, thế mới lạ, tôi không hiểu được.
Cái lòng tốt nó thể hiện ra trước tất cả mọi người, thấy từ bên trong của một người phụ nữ đẹp như vậy. cái nhan sắc mình
chính quyền cũng sợ. Những người như thế cũng lấy là lật đổ chính quyền mới để chống phá nhà nước, họ làm những cái việc như thế. Thì trước kia những người cộng sản mà đi tù cái thời Pháp mà cai trị đấy, những người cộng sản bắt đi tù đấy, thì nhân dân người ta cũng rất là thương, người ta cũng như ông bố tôi và ông anh tôi, chị tôi, nhà tôi, ba người cái thời kỳ Pháp ấy, chống Pháp năm 95, chống Pháp ấy, năm 48, 49, 50 đấy. 1948, 49, 50 đấy là bố tôi, anh tôi, chị tôi bị Pháp bắt đi tù. Thì cả làng người ta đến, người ta thăm hỏi, người ta động viên, người ta đến giúp. Mỗi lần đi thăm, người ta đem trứng, người đem gạo, đem có cái gì quý người ta đem đến, người ta đưa cho mẹ tôi để đi tiếp tế. Đó, nhất là gần Tết, thương lắm. Thì cái tình cảm đó của dân ta đối với những người mà dám hy sinh, dám đấu tranh cho đất nước, cho nhân dân ấy, thì cái tình cảm nó vô cùng quý giá. Thế bây giờ cũng thế thôi. Người dân người ta thương những cái người đấu tranh cho công lý, cho lẽ phải mà bị oan ức ấy, thì người ta quyên tiền, người ta giúp, thì lại đi ngăn chặn, đi bắt bớ. Trong khi đó những người cộng sản ngày xưa bị tù thì dân người ta lại đi đóng góp như thế thì không sao cả.
Thưa tiến sĩ,
không có đạo lý gì cả.
Nếu nhắc về cô bạn trẻ chị Kim Chi, và tôi biết nhiều lắm, cô ấy đã có hơn nhiều lần, hơn một lần lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Mà thực sự thì nếu mà nhìn nhan sắc của ta, của cô ấy bên ngoài, thì mấy anh cộng sản chắc là nó cũng, nó khoái lắm đấy. Nó muốn ve van lắm đấy. Nhưng mà chắc nó ve van không được, nó bỏ tù cho bỏ ghét. Nhưng mà ông có nói chỗ nào đó tiến sĩ Mạc Văn Trang đã viết là ngày xưa nói phét ở làng, bây giờ nói phét oang oang toàn cầu. Xưa nói phét chả hại gì, bây giờ nói phét dân thì te tua. Thưa ông có biết cái bài thơ đó của ông không, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Thấy nó phét ghê quá. 20 đến 2020 nước càng nước công nghiệp rồi thì là bộ kit test này rồi 20 là toàn cầu các thứ, nó phét kinh khủng.
Nó phét kinh khủng.
Mà không nói phét từ thời xưa, từ thời ông Lê Duẩn rồi đã vượt Nhật rồi, thì kinh khủng lắm. Thế là cái người cộng sản ấy nhiều khi họ rất là hoang tưởng, duy trí, lúc nào cũng mơ mộng, lúc nào cũng tưởng tượng, lúc nào cũng nghĩ là mình đỉnh cao trí tuệ, nhưng mà toàn đoán sai hết. Chỉ có cái là trong chiến tranh ấy, thì những cái mưu mô, những cái đầu óc về đánh nhau, về chiến tranh ấy, thì những người cộng sản họ rất là giỏi. Nhưng còn khi xây dựng xã hội thì cái cơ chế quan liêu bao cấp mà thì toàn trị nó làm hỏng hết.
Thế chứ thì tiến sĩ nói một phần nào đúng thôi. Lúc có chiến tranh chăng nữa, ông có là người bên này bên kia chăng nữa, trong lòng của ông vẫn có trái tim của con người vậy. Cộng sản có thể ông nói nó giỏi là vì nó giết nữa cho bàn tay. Tố hữu nó giết. Chả có cái gì mà không thực hành được. Nếu ông chỉ giết thôi.
Không phải. Mình phải thấy rằng cái cộng sản hay nói chung là cái chế độ độc tài đấy, nó có cái mặt mạnh của nó. Khi mà làm một cái gì nó quyết liệt đấy, nó ra lệnh một cái là toàn hệ thống chính trị đồng loạt ra quân, trên dưới một lòng toàn quân, toàn dân, một ý chí, ai trái một cái là bị tiêu diệt ngay. Thì nó có sức mạnh ở chỗ đấy. Thế còn khi mà cái chế độ dân chủ thì ông người làm ông kia phản đối, ông người làm ông kia không tán thành, người dân này làm người dân không tán thành. Và cũng như cái tiêm vaccine đấy, các nước Mỹ rồi thì các nước châu Âu bây giờ nhiều nước cái tiêm mới được 50-60%, trong khi Việt Nam mãi sau rồi đi xin vaccine của bao nhiêu nước khắp thế giới rồi về, nó hạ lệnh một cái là toàn hệ thống chính trị đồng loạt ra quân tiêm thần tốc. Việt Nam bây giờ là một trong 6 nước tiêm vaccine đạt kết quả cao nhất đấy. Cái độc tài nó có chỗ mạnh ở đấy.
Tôi
cũng như đang chiến tranh đó.
Tôi cảm ơn tiến sĩ, tôi chưa chuyển đề tài đi. Ông đã chuyển đề tài cho tôi rồi, ông đã chuyển đề tài cho tôi. Câu chuyện vaccine nó dài dòng lắm. Thực ra nhưng mà tôi nói ngắn lại là nó cũng bắt đầu từ từ miếng thịt bò vàng, bò rát vàng, rồi nó cũng bắt đầu từ từ anh thủ tướng bây giờ, anh thủ tướng bây giờ là đàn em của anh bò rát vàng mà. Rồi ông nhắc đến vụ vaccine thì tôi cũng xin nhắc đến lại vụ một cái thằng bé nó bắt mũi chưa sạch mấy chục tuổi mà làm sao nó có thể làm thương mại trong mấy tháng, cả nước này phải mua hàng của nó, cả nước này nó đưa lên tới nó 8.000 tỷ đồng tiền lời. Và rồi mới đây nữa, hồi nãy tôi mới nói chuyện là ba cái huân chương cho ba cái công an. Rồi cái công ty này cũng được anh Phú Trọng Đầu Bạc cho một cái huân chương hạng 3. Việt Á bây giờ nó tới đâu thưa tiến sĩ? Hay là tôi xin phép là được tôi nói ngay ở trên đài cũng được, không sao, là cái chuyện này nó sẽ để lâu cất châu hóa bùn là thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang.
Cái vụ Việt Á này nó quá lớn. Bây giờ đấy, nhiều nhà phân tích thì người ta nói đó là một cái khủng hoảng nhà nước, chứ không phải là một vấn đề tham nhũng đấy. Đấy, nó là khủng hoảng cả cái hệ thống nhà nước. Bởi vì là cái Việt Á nó là một cái công ty rất nhỏ, làm sao nó có thể mà làm đến cái chuyện rung động cả một hệ thống tuân theo nó được. Tức là nó phải có từ bên trên, mà cái Việt Á chỉ là một cái công cụ thôi. Ở đây nó có liên quan giữa cái Bộ Khoa học Công nghệ có một cái đề tài làm thần tốc mà 19 tỷ, gần 19 tỷ đồng nghiệm thu, xong rồi công bố khắp nơi là cái đã sản xuất ra cái test kit này là ưu việt vân vân. Thế rồi thì bên quốc phòng, bên học viện quân y hội nghị nói vanh vách rằng cái này là tuyệt vời, cái này là tốt lắm, cái này là hơn của Mỹ, của các nước châu Âu. Thế rồi mà tất cả báo chí, thế rồi thì cái Việt Á nó cũng nói trong đó là nó có thể sản xuất một ngày là 10 ca đấy, là 10.000. Nếu mà làm 3 ca thì sẽ là 30.000, nếu mà cần thì nó sẽ tăng hơn nữa. Nhưng mà không biết nó sản xuất ở đâu, vì người ta nói cái văn phòng của nó chỉ đâu có 10 mét vuông, có 10 nhân viên.
Hình ảnh rõ ràng.
Cuối cùng hóa ra là nó đi nhập test từ Trung Quốc, nhập cái kit test từ Trung Quốc. Và nó nhập như thế là 21.560 đồng, về nó bán 470.000. Thì không biết được bao nhiêu lần. Đó. Và bây giờ thì người ta mới nói là nó nhập hơn 3 triệu, nhưng mà chắc là phải mấy chục triệu bằng các con đường khác nhau. Thì cái vụ này nó lớn lắm, vì nó liên quan đến 3 bộ và liên quan đến 63 tỉnh thành, bây giờ đang bắt lần lượt ở các tỉnh. Thế còn từ cái bộ này đấy, 3 cái bộ này rồi thì nó trên cái bộ đó là ai nữa, có liên quan gì không? Thì đây là một cái vụ nó quá lớn, nó lũng đoạn nhà nước. Cho nên là theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì nói rằng đây là một cái vụ phải làm điển hình, phải làm nhanh, làm gấp, làm triệt để, không có vùng cấm. Thì hiện nay thì cả nước đang theo dõi xem cái lời tuyên bố của Tổng Bí thư ấy có thực hiện được không.
Con cá lớn phần nào, ông ở trong nước chắc chắn ông biết rồi. Con cá lớn nó nằm trần trần, nó phây bụng lên trên mặt bìa nước, đó là con cá Phạm Nhật Vượng. Nó đã bỏ tới 69% trong cái quỹ Việt Á này, vợ nó 1% và cái anh Phan Quốc Việt 30%. Người trợ lý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Hồ Mẫu Ngoạt, rồi phối hợp với một cái chị nữa là Phạm Thị Thanh Trà. Người ta bảo cái cô giáo này dốt lắm nhưng mà đẹp. Để Tổng Bí thư ký.
Thì hiện nay những cái thông tin ấy thì nó chưa công bố chính thức, trên báo chí chưa để công khai, nhưng mà tin đồn thì nhiều lắm.
có lửa, có khói, có lửa, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang.
Mà lâu nay những cái dư luận xã hội, những cái tin đồn
đều đúng cả.
Xã hội thì thường là cuối cùng là nó có cơ sở.
Tôi
thì báo chí chưa công bố.
Tôi
nó rung động dương. Chắc là cụ Trọng cũng đang gỡ.
Người ta bảo tôi là ông
gỡ dần dần.
Ông gỡ gỡ làm sao được? Bây giờ tôi hỏi tiến sĩ ông Vũ Trọng bây giờ. Thực ra ông với tôi gần bằng tuổi nhau, ông ta hơn tôi một tuổi. Nghe đâu là qua Tết này ông ta sẽ về vườn. Không biết có về vườn hay là về một cái biệt thự nào đó. Và đang cố gắng để đưa con gà nào của mình lên. Cái điều tôi muốn nói là Phạm Nhật Vượng ấy, theo những cái nguồn tin bán chính thức này, thì tại sao bây giờ Phạm Minh Chính này đi ra đứng đỡ đầu cho nó làm cái giải gọi là cái giải chó gì đó, Việt Future, Vin Future gì đó, muốn làm như giải Nobel hòa bình. Trời ơi, ông tiến sĩ ơi, làm sao mà có cái chuyện đó được? Tại sao Phạm Minh Chính bây giờ ra đứng đỡ đầu cho Phạm Nhật Vượng? Và qua một thời gian từ ngày Việt Á nó bị bể ra, nó có cả hàng năm nữa rồi nó bị bể ra anh chờ. Ông đại tướng ăn bò rát vàng không hề thấy lên tiếng gì, mà chỉ thấy đàn em là Tô Sô Ân lên tiếng một vài lần. Những cái điều vậy nó có phải là những cái sự tranh quyền ở bên trong mà nó đang lớn quá như ông nói? Nguyễn Phú Trọng không biết phải làm cái gì hay không, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Những cái chuyện về thâm cung bí sử thì chịu thôi, không biết được. Ví dụ người ta cứ nói là ông Trọng đốt lò nhưng mà đánh phe đối lập thì mình cũng chẳng hiểu được. Cái này cái kia như thế nào. Thế nhưng mà có một cái vấn đề là giải VinFuture đấy, thì dư luận cũng rất là xôn xao, bởi vì cái đất nước mình nó đang rất là nghèo, dân mình đang rất khổ, rồi thì khoa học kỹ thuật không phát triển được, thấp kém, chưa có một cái trường đại học nào vào cái top 100, cũng chưa có một cái viện nghiên cứu nào nghiên cứu ra cái gì để mà được công nhận là những cái đóng góp cho nhân loại. Thế nhưng mà lại bỏ ra Phạm Nhật Vượng bỏ ra đến 4 triệu rưỡi đô la để đi trao giải cho người khác, thì cái việc ấy nó hơi kỳ. Một cái anh nhà nghèo, một cái đất nước vừa nghèo vừa lạc hậu, để đi trao, đứng ra để bỏ món tiền lớn để đi trao giải cho những người khác, thì người ta bảo là bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng.
Quần hồng.
Dữ luận. Rồi thì, và để nói rằng làm như thế để thể hiện cái tầm vóc của Việt Nam. Cái tầm vóc gì? Khoa học đâu có mấy cái triệu đô la mà nêu được cái tầm vóc về khoa học. Tôi nói rằng là mời các nhà khoa học đến trao giải để mà làm cái bệ phóng, thì làm cái cơ sở để mà kích hoạt phát triển khoa học của Việt Nam. Đâu có chuyện đó được. Khoa học nó phải từ nội tại, phải có những nhà khoa học, phải có cơ sở nghiên cứu, phải ổn định cho người ta lâu dài thì người ta mới làm được, chứ đâu phải chụp rụt được. Tổ chức vài cái hội nghị, vài cái phần thưởng như thế trao giải mà để khoa học phát triển thì hóa ra nó quá dễ. Thực ra cái này thì ông Vượng ông ấy có lẽ là chỉ để đánh bóng tên tuổi thôi, chứ chẳng có cái giá trị gì. Khoa học đâu có phải cái tiền thưởng, cái giá trị của giải thưởng đâu có phải rất nhiều tiền thì nó giá trị cao. Cái giải Nobel nó ít tiền thôi, nhưng mà cái giá trị của nó thì có cái truyền thống bao nhiêu lâu rồi mà ai đã công nhận. Nên cái giải Vinh Vượng này thì ai công nhận?
Tôi không nghĩ.
Mỗi một năm,
dạ,
mỗi năm bỏ ra 4 triệu rưỡi đô la để trao giải hàng năm, thì không biết là nó có tồn tại được lâu không.
Thưa tiến sĩ, tôi không nghĩ là nó đánh bóng tên tuổi nó đâu, thưa tiến sĩ. Nếu mà đi ngược lại cái vụ Việt Á test kit ngoáy mũi gì đó. anh ta là cái con bài chính mà. 69% cổ phần là anh ta, 1% của vợ và 30% là của cái cậu bé nhãi ranh Phan Quốc Việt. Nếu thực sự anh ta là cái người chủ đầu như vậy thì tại sao không nắm đầu anh ta ra? Mà nếu anh ta đang bị trong cái phòng điều tra như vậy, tại sao ông thủ tướng lại đi ra đứng phát bằng, phát giải thưởng gì đó? Tiến sĩ vừa mới nói rồi, nhưng mà tôi cũng phần nào tôi cũng biết vậy. Cái giải này nó biết từ bao nhiêu năm trước rồi, từ hồi ông chưa sinh ra, tôi chưa sinh ra, đến bây giờ từ năm 1895 cơ mà. Mà cái người đứng ra thiết lập cái giải này là một nhà hóa học kỹ sư, một nhà công nghệ, người Thụy Điển nổi tiếng vì đã phát minh ra được chất nổ. Bây giờ Phạm Nhật Vượng nó phát minh được cái gì thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Thực ra một cái giải thưởng gì đó thì nó phải trên cơ sở của một cái đất nước, của một cái nền khoa học, nền văn hóa. Chẳng hạn như bây giờ anh trao giải thưởng về âm nhạc, đấy, thì nó phải ở nơi có những cái ông nhạc sĩ như giải Chopin. Thế rồi thì anh trao giải về tổ chức những cái giải quần vợt lớn thì ở những nước nó có những cái phong, có cái nền tảng từ lâu rồi, giải hay là giải về văn học, giải về nghệ thuật gì đó thì nó cũng ở những cái nước mà người ta có cái nền tảng từ lâu rồi, có cái truyền thống. Chứ còn mình chẳng có cái gì cả, thì tự nhiên tổ chức một cái giải mà nó trong cái hoàn cảnh đất nước thì nghèo, nhân dân thì khổ, mà bỏ ra một cái giải như thế để mà đánh bóng thì nó có một cái gì đó, nhân dân người ta thấy nó không xứng đáng gì cả. Rất nhiều người thấy không thấy tự hào gì, cái mà ông ấy đây là tự hào Việt Nam, tôi chả thấy tự hào gì về cái giải này cả. Tôi chỉ cảm thấy một cái gì đó nó rất là trớ trêu.
Thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang, thời của chúng tôi lớn lên cùng thời với nghệ sĩ ưu tú bạn đời của tiến sĩ Kim Chi. Tụi tôi
một cái anh vừa nghèo vừa dốt, một cái anh vừa nghèo vừa dốt để bỏ tiền đi tặng cho một cái thằng vừa giàu vừa giỏi. Buồn cười.
Tôi không biết nó có đồng ý với tôi không, nhưng mà Phạm Nhật Vượng nó đang hứng lú đến chuyện bỏ tiền đầu tư vào Việt Á. Bây giờ nó bỏ tiền ra để trao giải thưởng VinFuture mà có viên chức thủ tướng, viên chức Phạm Minh Chính đến tham dự. Có phải là nó đang đánh con bài né của cái vụ Việt Á hay không, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Cái này thì tôi không rõ lắm, bởi vì bên trong của nó thì nó cái quan hệ lằng nhằng bên trong không biết đâu được. Thì cái Vượng Vin này đấy, cái ông Phạm Nhật Vượng này thì từ trước cái này là ông ấy muốn rủ ông thủ tướng nào về thăm cơ sở của ông đều được cả, từ ông Nguyễn Tấn Dũng đến ông Phúc, rồi đến ông này ông kia, ông nào cũng về hết. Và một cái doanh nghiệp, một cái đại gia giàu nhất nước, họ có tiền nhiều như thế thì chính phủ phải nể lắm. Và những mối quan hệ bên trong thì mình không hiểu được, đó, không thể hiểu được. Thế còn cái giải này thì khi mà chắc ông Vượng ông mới đề ra cái giải này thì chính phủ cũng phải đồng ý. Chính phủ đồng ý và chính phủ cũng đứng ra để mà tổ chức cái giải này. Mà chính phủ coi đấy là một vinh dự, một cái hãnh diện, một cái gì tự hào của Việt Nam. Thì các ông ấy thích như thế đó. Nổ.
Thích nổ.
Tôi
thưa thí sĩ Mạc Văn Trang này, nếu những người thực sự có tâm có tầm, bây giờ nếu mà cái chuyện có tâm có tầm là chuyện mình nói chuyện đàng hoàng trước đi đã, có tâm có tầm như là ông, như Chu Hảo, như Nguyễn Quốc A, như tiến sĩ bác sĩ Đinh Đức Long, những người như vậy đứng ra đại diện cho nước tổ chức cái này, nó còn có ý nghĩa. Những người có học, có tâm, có tầm. Còn một cái thằng
Việt Nam
hả?
Ở Việt Nam cũng chẳng ai xứng để đứng ra mà cầm trao cái giải ấy, bởi vì cái nền khoa học của mình nó thấp kém lắm, khó tưởng tượng. Bây giờ có một cái viện nghiên cứu nào của Việt Nam mà tương xứng với thế giới, có một cái trường đại học nào của Việt Nam mà tương xứng với cái xếp hạng 100 của thế giới đâu. Đấy, một cái anh vừa nghèo vừa dốt, nhưng mà giàu thì bỏ tiền ra để trao thưởng cho mấy anh vừa giỏi vừa giàu. Nó cầm tiền thì nó cũng buồn cười.
Nói phét đại sự quốc gia, tương lai dân tộc, nước nhà mai sau. Có nơi bố dặn một câu, chớ nghe nói phét mà đầu u mê. Đó là thơ của Mạc Văn Trang. Tôi cũng không chuyển đề tài đâu, nhưng tôi muốn đặt câu hỏi này với tiến sĩ như thế này này. Trong hai tuần này cá nhân tôi ấy, tôi mất nhiều người thân quen lắm mà thưa tiến sĩ. Tôi những người đều bỏ ta đi cả. Tôi còn vẫn còn nói được, tôi vẫn còn cười được, nhưng có những người bỏ ta đi nó phiền lắm, nó buồn lắm. Trái tim mình nó nhiều khi nó nhói đau lắm ông. Nhưng mà tôi đọc một cái bài viết của ông, tôi cũng cảm động cảm xúc lắm, là vì ông viết ông giám mục Desmond Tutu của Phi Châu gì đó. Một người có lòng nhân đạo, một người nổi tiếng cả thế giới này. Ai cũng quý mến cả. Thế mà chết chỉ có đóng trong bốn cái miếng ván ép rồi đưa chôn, không có gì rình rạng cả. Rồi cũng một người nữa, ông thầy Thích Phổ Tuệ gì đó, là một đấng trưởng lão hòa thượng rất là tốt lành vậy. Một người nông dân, một người đầy đủ Phật trong lòng vậy. Tại sao nó đưa ra, nó kiếm một cái thân cây làm một cái quan tài như là vàng, như là nhà vua vậy. Cái sự suy nghĩ có sự khác biệt như vậy là như thế nào thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Đấy, cái văn hóa
tôi không chuyển đề tài đâu.
Nó kỳ lạ lắm, nó kỳ quặc lắm. Cái dân đã nghèo, nước đã nghèo, nhưng mà đem tiền làm những chuyện toàn vô nghĩa. Làm cổng chào, ví dụ như là đây vừa nói đây, đắc đây đâu đây, làm 5 cái cổng chào. Bây giờ người ta bắt phải phá đi bởi vì nó vi phạm vào giao thông. Hay ở Quảng Ninh mà nó làm cái cổng chào bằng sắt, trông rất khủng khiếp như thế mà đến 200 tỷ. Trời ơi, đó, rồi xây tượng đài, nghìn tỷ. Không có cái đất nước, cái văn hóa gì nó kỳ như vậy. Thế rồi đấy, cái ông... Đến ông Trần Đại Quang, rồi ông tướng Phùng Quang Thanh thế, rồi chết rồi mỗi ông cũng chiếm bao nhiêu đất để xây cái mồ thật to. Kỳ vậy đấy. Thế rồi ông cụ đại lão hòa thượng đấy, sống nông dân chết như thế, nhưng mà không biết tại sao họ lại đem một cái cây gỗ to đùng, đem cái quan tài tính ra bao nhiêu tỷ. Thì đem đốt đi thì có phải phí biết bao nhiêu. Những cái người mà có văn hóa, người ta bao giờ cũng sống một cách như là thanh tịnh, đơn giản, phù hợp với tự nhiên và với cái đời sống của những cái người dân nghèo. Sống như thế thì người ta thấy nó thanh thản. Thế còn những cái người mà sống kiểu trọc phú như vậy đã kém văn hóa, nó phản lại văn hóa lắm. Cho nên là trong cái bài viết thì cái so sánh hai cái quan tài đấy, nó nói lên hai cái trình độ văn hóa, hai cái trình độ về nhân cách, về văn hóa, nó khác xa nhau ghê lắm. Những cái người mà sống có nhân cách cao thượng, có hiểu biết, có văn hóa, thì không bao giờ người ta đi tiêu tiền, mà những cái đồng tiền một cách phí phạm như thế nữa. Nó vừa phí phạm, nó vừa vô phô trương, nó một cách vô nghĩa. Vừa rồi đây thì hiện nay hôm nay đó là sư ông Thích Nhất Hạnh viên tịch tại Huế, thì ông ngài có căn dặn lại đấy, là tôi chết đi rồi đấy thì một cái quan tài rất là sơ sài thôi thì đem thiêu đi, và cái cho đấy thì đem trải ra rừng cho cây để cho nó tốt, chứ đừng có cho vào một cái hũ để đưa vào cái tháp làm gì. Xây cái tháp như thế là nó mất đất, nó mất công, nó tốn tiền. Và tôi không phải là cái hũ cho ở trong cái tháp đó. Mà tôi, sư ông Thích Nhất Hạnh đấy, là tôi là hiện thân của những cái di sản, những cái quyển sách, những cái di sản, rồi thì những cái truyền đạo mà cho các cái đồ đệ đấy. Vẫn cần nhớ đến, vẫn cần tụng niệm như thế, tức là cái di sản chứ không phải là cái đám cho cốt hay cái lăng mộ.
Thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang, ở thành phố Dallas nơi tôi ở, cách Houston nơi con gái của người bạn của tiến sĩ cách mấy trăm mile, thành phố Dallas chúng tôi cũng mới mất một vị trưởng lão hòa thượng, thưa ông. Người đã được lòng, dĩ nhiên là chắc là những người Phật tử được quý mến, mà tất cả những người Công giáo như tôi cũng quý mến lắm ông. Nó cảm thấy cõi lòng. Mình vắng đi một cái điều nào. Cũng như hôm qua ông nói với tôi là nếu mà 5-6 tháng mà không nghe thấy Phan Đình Minh gọi thì chắc là hay tôi gọi. Thì cái chuyện là chuyện bình thường.
Cái cuộc sống nó vô thường, cho nên là sống ngày nào thì sống một cách nó có ý nghĩa, cho nó tử tế và nó có ý nghĩa. Và nó chết đi rồi thì là đi về với cát bụi. Thế làm sao thì linh hồn mình thì đi vào một cái thế giới khác. Chứ làm sao mà đi xây cái lăng mộ to đùng như thế rồi thì cuối cùng là con ma để nằm ở cái mộ mãi à? Cảnh gác cái mộ mãi à? Kỳ quá.
Có thể có hai con người trên hành tinh trái đất này vẫn được nhân loại kính mến, yêu, theo. Con người thứ nhất đó là Đức Phật Thích Ca, sinh vào năm bao nhiêu đó tôi cũng quên, 2500 bao nhiêu tôi quên rồi. Con người thứ hai cũng là con người sinh ra cách đây
2500 năm.
Dạ, 2500 năm, cũng là con người như thân xác bình thường như tôi với ông vậy. Con người thứ hai là Đức Jesus Christ, sinh ra vào mùa Giáng sinh mà người Công giáo chúng tôi vẫn thường kính trọng trong những năm cả mấy ngàn năm rồi. Đó là hai con người gì? Cũng không cần súng đạn, cũng không cần cái gì cả. Có lẽ chỉ có cái trái tim với cái lòng yêu của mình thôi. Ông biết cái câu thương dân dân lập bàn thờ, hại dân dân đái ngập mồ thối xương. Có những người theo dõi chương trình này có cái lòng rất là thân mến, thương mến những người gia đình anh em tù nhân lương tâm ở tại Việt Nam, tù cộng sản. Thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang, hàng năm chúng tôi vẫn chương trình này chúng tôi vẫn tổ chức cây mùa xuân, ông cũng biết và nghị sĩ Kim Chi cũng biết, là để giúp những người tù nhân lương tâm nhiều lắm. Nhưng mà thôi, được đồng nào vui đồng đó. Hai năm nay chúng tôi không làm được chương trình này vì tiến sĩ biết là Covid-19. Nhưng năm nay chúng tôi vẫn tổ chức, và ban vận động quỹ cây mùa xuân Nhâm Dần xin được sự giúp đỡ của quý vị đã lắng nghe cho những người tù nhân lương tâm. Có thể liên lạc với hai người trong ban tổ chức, đó là anh Đinh Quang Hưng, số điện thoại là 2145583888, và tôi Phan Đình Minh 2147079699. Sự hưởng ứng nồng nhiệt này sẽ xây dựng tinh thần của những người trong nước thật nhiều về dân chủ. Chúng ta còn 1-2 phút nữa, tôi dành lại cho ông một đôi phút chúc đầu xuân năm 2022 đến với toàn thể những người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang.
Đón năm mới Nhâm Dần thì xin chúc tất cả các quý vị, các bạn một đón một cái năm mới này nó an lành, đánh xa được cái con Covid cũng đầu, và mình trở lại được cái cuộc sống bình thường, gia đình, công việc cũng như là cái mọi cái sinh hoạt đời sống xã hội được trở lại bình thường, vui vẻ. Đó là cái điều mà ai cũng mong muốn, một cái thoát khỏi cái nạn dịch để trở lại một cuộc sống bình thường, an lành, hạnh phúc.
Thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang, qua gần một phút chúng ta không đề cập đến đảng làm cái gì, nhưng ông cũng biết, tôi cũng biết đảng ta thật là đạo đức. Đảng ta thật là vĩ đại, đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì ăn mày từ nước này đến nước khác, từ doanh nghiệp này đến doanh nghiệp khác. Có một bài viết của tiến sĩ về cô giáo Trần Thị Lam mà tôi xin được đọc cái câu thơ của cô ấy để kết thúc chương trình ngày hôm nay, là: đất nước này rồi sẽ đi về đâu anh? Anh không biết, làm sao em biết được? Câu hỏi gửi từ trời xanh, gửi người sau người trước. Ai trả lời dùm đất nước này sẽ về đâu? Ai trả lời dùm đất nước này sẽ về đâu? Thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn tiến sĩ và người bạn đang ngồi đằng sau. Tôi chúc đôi tim non, hai trái tim vàng yêu nhau.
Xin chào bạn.
Dạ, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình khác, thưa tiến sĩ. Xin chào tiến sĩ Mạc Văn Trang và nghệ sĩ Kim Chi. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Đài Loan 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Anh Tâm Mãn, anh Vĩ, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình ra đi toàn cầu. Cho đến ngày tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Một lần nữa, xin chào tạm biệt hai người bạn vong niên thân mến của tôi, tiến sĩ Mạc Văn Trang và nữ nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Mạc Văn Trang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.